vấn đề của thân, vô thường. Thân thể con người rất mong manh yếu ớt, đụng nhẹ một chút là rách da chảy máu, đụng mạnh thì gãy xương mất mạng. Bên trong thân thể, ngoài lục phủ ngũ tạng, gân cốt, máu thịt, còn có vô số tế bào và đủ loại vi trùng, vi khuẩn. Chỉ cần một tế bào biến chứng là có thể ung thư. Kháng thể yếu một chút thì vi khuẩn hoành hành, vi trùng xâm nhập. Khí hậu nóng lạnh bất thường thì cảm cúm nhức mỏi. Bản chất của thân là vô thường, biến đổi từng giây phút để đi tới tàn hoại. Nhờ vô thường nên đứa bé mới lớn lên, nhưng cũng vì vô thường mà con người trở nên già, bệnh rồi chết. Nhờ vô thường nên một kẻ sơ sinh cũng có thể bệnh và chết trước khi thành người lớn. Do vô thường nên tất cả chúng ta đều có ba cái án treo, đó là tai nạn, bệnh tật và cái chết. Ba cái này có thể xảy đến với chúng ta một cách bất ngờ, không hẹn ngày giờ. Khổ. Có thân là có khổ. Vì có thân nên ta phải lo cho nó ăn uống, ngủ nghỉ, tắm rửa, phải đi làm kiếm tiền, thuê nhà cho nó ở, tránh mưa nắng, mua quần áo cho nó mặc đỡ lạnh. Chưa kể những phụ nữ phải bỏ ra hàng giờ trang điểm cho nó trước khi rời khỏi nhà. Khi thân bị bệnh thì đau đớn khổ sở. Người vô phước không có tiền thì đành nằm chịu trận cho cơn đau hành hạ. Người có tiền thì đi bác sĩ, nhà thương nhưng chưa chắc khỏi bệnh. Có người sạt nghiệp sau một cơn bệnh nặng. Chẳng cần chờ có bệnh mới khổ, ngay cả khi thân khỏe mạnh cũng khổ. Bởi vì có thân là có cảm thọ. Ngồi lâu thì ê, đứng lâu thì mỏi, đi nhiều thì mệt, nằm lâu thì tê, phải luôn luôn thay đổi tư thế cho đỡ khổ. Bệnh. Trong ba cái khổ, già, bệnh, chết, thì bệnh là cái mà ta có thể tránh được. Tôi nói có thể chứ không chắc, vì bệnh có nhiều loại và nhiều nguyên nhân. Bệnh là một thân quả, tức nghiệp quả của thân. Nếu đời trước thường sát sinh, đánh đập, não hại người khác về thể xác, thì đời nay gặp quả báo bệnh hoạn, ốm yếu. Đây là bệnh nghiệp. Tất cả bệnh đều do nghiệp mà thành. Nhưng có những nghiệp nhân đã tạo từ đời quá khứ và nghiệp nhân được tạo trong kiếp hiện tại. Khi nhân chưa cho ra quả thì còn cơ hội chuyển nghiệp. Khi ta gieo một hạt táo vào lòng đất, đâu phải nó mọc ra trái táo ngay. Hạt táo phải nảy mầm, từ từ lớn thành cây, rồi vài năm sau mới có trái. Trong suốt thời gian trồng táo, cần phải có sự bón phân, tưới nước, trừ sâu, nắng mưa điều hòa. Những thứ này gọi là tăng thượng duyên, thì cây táo mới cho ra quả. Nếu gieo hạt táo mà bỏ mặc không chăm sóc, gặp thêm trời hạn hán, nghịch duyên, thì hạt táo sẽ khô hoặc cây táo sẽ chết, không thể cho ra quả được. Nhân phải gặp đủ duyên mới cho ra quả. Có nhân mà không đủ duyên hoặc nghịch duyên thì quả không thành. Chúng ta không thể tự hào mình khỏe mạnh, không bao giờ bệnh. Bởi vì trong kiếp luân hồi vô thỉ, không nhiều thì ít đều phạm sát sinh. Không giết người thì hại vật, nên trước sau gì cũng bị bệnh trả quả. Và khi đó uống thuốc tiên cũng không khỏi. Nhưng khi quả chưa trổ ra bệnh, thì ta phải khôn ngoan tu hành, tạo duyên để hóa giải nghiệp bệnh, như sám hối, giúp đỡ người già yếu bệnh tật, giữ gìn vệ sinh, tập luyện cho thân thể khỏe mạnh, ăn uống vệ sinh cẩn thận, không rượu chè hút sách, vân vân. Nghiệp quả có thể diễn tả theo phương trình toán học như sau: N nhân D bằng Q. N là nhân, D là duyên, Q là quả. Khi đã tạo một nhân N, nếu ta cứ sống bình thường, khi gặp đủ duyên, D sẽ cho ra quả Q. Nhưng ngày nào chưa ra quả Q thì ta vẫn có thể tác động trên duyên, như thêm vào một duyên mới, D1, thì kết quả sẽ thay đổi N cộng D cộng D1 bằng Q1. Bệnh đương nhiên là kết quả của nghiệp, hoặc đời trước hoặc ngay trong đời này. Có nhiều người nhờ phước lành hoặc bệnh nghiệp chưa chín mùi nên thân thể khỏe mạnh, ít bệnh tật, liền phung phí sức lực, ăn uống bậy bạ, uống rượu hút thuốc, chơi bời lung tung, làm việc quá sức. Đây là đang tạo nhân bệnh trong kiếp hiện tại. Đến khi bệnh nghiệp quá khứ trổ ra, cộng thêm thân thể suy nhược thì vô phương cứu chữa. Anh hai là một thể thao gia, hàng ngày thường chạy bộ, chơi quần vợt, không hút thuốc, uống rượu, cờ bạc trai gái và biết làm phước bố thí kẻ nghèo. Nhưng bỗng nhiên anh bị ung thư máu, phải vào nhà thương và điều trị hóa học. Cách 3 ngày, bác sĩ chích thuốc vào tủy của anh. Mỗi lần như vậy là một cực hình. Thân thể anh đau đớn, rung lên bần bật. Nhưng nhờ có một thân thể khỏe mạnh, cường tráng, nên sau 3 tháng anh khỏi bệnh. Đa số những người bị ung thư, nhất là ung thư máu, đều khó sống sót khi bị điều trị hóa học, bởi vì cơ thể không đủ sức chịu đựng sự tàn phá của thuốc. Bệnh ung thư bộc phát bất ngờ, không dự đoán trước được. Mặc dù anh là một thể thao gia, ta có thể gán đó là bệnh nghiệp. Nhưng nếu anh vô phước, không có tiền vào nhà thương, thì anh sẽ chết. Nếu được điều trị mà lúc bình thường anh trác tán, thân thể suy nhược, thì thuốc cũng giật anh chết. Kết luận, anh hai tuy phải trả nghiệp, nhưng nhờ có phước và trong hiện tại biết tập luyện thân thể nên kết quả được thay đổi, anh đã thoát chết. Đối với luật nhân quả, có người hiểu lầm cho rằng bệnh là do nghiệp nên khỏi cần chữa trị. Trả hết nghiệp thì bệnh sẽ hết, khỏi cần uống thuốc hay tập luyện thân thể. Có bệnh mà không chữa là một nhân duyên đưa đến chết yểu và chết oan. Nếu con bạn bị tai nạn mất máu mà bạn đứng đó nói rằng nó bị tai nạn như vậy là do nghiệp, rồi không tìm cách cầm máu hoặc chở đi nhà thương, thì nó sẽ ra sao? Nếu nghiệp hết thì máu sẽ tự động ngưng chảy, phải vậy chăng? Nếu bạn đã làm hết sức mình và bác sĩ cũng làm đủ mọi cách mà không cứu được nó, thì lúc đó ta mới có thể đổ tại nghiệp. Có những người chắc chưa nếm mùi bệnh khổ, đau đớn, rên la, quằn quại, liệt giường liệt chiếu, sống dở chết dở, nên đã ví ta bà là tịnh độ. Đây là một hạng điếc không sợ súng. Hai là Bồ Tát lớn đã chứng ngộ, không sợ sinh tử, đau nhất. Sinh ra ở cõi này, có thân là có khổ, nhất là bệnh khổ. Khi nghe tin hòa thượng này, thượng tọa nọ bị bệnh nặng, nhiều người hỏi ngây thơ: quý thầy đó tu cao như vậy mà còn bị bệnh à? Họ tưởng tu cao là không còn bệnh, hoặc tu cao là có nội công thâm hậu như trong phim chưởng. Không ai tránh khỏi bệnh tật, ngay cả Đức Phật và các vị A-la-hán cũng vậy. Đức Phật đã bị bệnh kiết lỵ trước khi nhập Niết Bàn. Suy tư. 1. Ta đã làm gì để gây ra bệnh này? 2. Bệnh này giúp ta hiểu được gì? 3. Bệnh này cho ta bài học gì? 4. Nhờ bị bệnh mà ta làm được lợi ích gì cho mình và người? Nghiệp lực. Trong Phật giáo có danh từ nghiệp, karma. Nghiệp có nghiệp nhân và nghiệp quả. Khi làm một hành động tốt sẽ cho ra kết quả lành, gọi là phước nghiệp. Nếu đời trước làm nhiều việc ác qua thân, miệng, ý, thì đời nay cái nghiệp đó trổ ra quả báo hoạn nạn đau khổ, gọi là tội nghiệp. Thi sĩ Nguyễn Du có nói: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Vì nghiệp là do chính mình tạo nên, không thể than trời trách đất được. Trong ngôn ngữ bình dân, nghiệp mang hai nghĩa là hành động và quả báo. Ngoài nghiệp nhân và nghiệp quả, còn có một loại gọi là nghiệp lực, tức là sức mạnh của nghiệp. Chúng ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi, tạo nhiều điều ác, chịu bao nhiêu đau khổ mà không cưỡng lại được, cũng vì nghiệp lực. Khi mới sinh ra, ta đâu có biết hút thuốc là gì. Lớn lên giao du với bạn bè hút sách rồi đâm ra nghiện ngập, mỗi ngày phải hút ít nhất vài điếu hay vài bao. Nếu không hút thì có một động lực nào đó sai khiến ta phải đi tìm thuốc để hút. Động lực vô hình này chính là nghiệp lực. Sau khi chết, cái gì dẫn ta đi đầu thai chỗ kia? Cũng chính nghiệp lực dẫn ta đi đầu thai địa ngục hay thiên đàng. Điều trớ trêu ở đây là chính ta tạo nghiệp, rồi sau đó trở thành nô lệ cho nghiệp lực, để nó nắm đầu sai sử. Tu hành là cố gắng vượt thoát khỏi sự chi phối của nghiệp lực. Ta có thể gọi đó là diệt nghiệp, giải nghiệp hay chuyển nghiệp đều được. Điều đầu tiên là phải ý thức xem mình có bị nghiệp lực sai sử hay không. Làm sao biết được? Mỗi khi ta bị một cái gì thôi thúc, điều khiển mà không cưỡng lại được, đó là dấu hiệu đang bị nghiệp lực lôi kéo. Tôi không muốn hút thuốc nữa mà nó cứ muốn hút. Tôi không muốn ăn nhiều sợ mập nhưng nó cứ thèm ăn hoài. Tôi không muốn nổi giận nữa vì nổi giận đã làm tôi mất việc, nhưng nó vẫn cứ nổi giận. Nhiều lúc tôi biết không nên hành động như vậy, nhưng đụng chuyện thì nó cứ làm tôi hành động như vậy. Nghiện hay ghiền là một hình thức của nghiệp lực. Khi nghiện một cái gì thì ta bị cái đó sai sử, lôi kéo, thu hút. Nghiện có rất nhiều loại, vì lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp có bao nhiêu thứ thì nghiện có bấy nhiêu loại. Có người nghiện ăn, nghiện nói, nghiện ngủ, nghiện hút thuốc, nghiện rượu, nghiện đồ ngọt, nghiện cờ bạc, nghiện máy vi tính, nghiện làm việc, vân vân. Những thứ nghiện này không được liệt kê là phiền não, nhưng thực tế nghiện là một loại phiền não vì nó gây khổ đau. Trong ngũ dục, năm thứ ham muốn có đề cập đến tiền, sắc đẹp, danh vọng, ăn, ngủ, nhưng đó là nói tổng quát vì ham muốn chưa nặng bằng nghiện. Chúng ta cần phân biệt rõ giữa cần, thích và nghiện. Sống ở đời, ai cũng cần tiền, cần tình dục, cần chức tước, cần ăn uống, cần ngủ nghỉ. Nhưng nếu vượt lên trên trạng thái của cần một bậc thì trở thành thích. Thích tiền, thích danh, thích sắc dục, thích ăn ngủ, vân vân. Đó là rơi vào ngũ dục. Khi ham thích đến mức lệ thuộc, không có không được thì đó là nghiện. Rơi vào ngũ dục là phàm phu, rơi vào nghiện thì chẳng khác thú vật. Người tu tập sống thiểu dục, nghĩa là ở trạng thái cần. Đói cần ăn, khát cần uống, mệt cần ngủ, vân vân. Sinh ra đời, chúng ta đã là kẻ nô lệ rồi. Nô lệ thể xác, nô lệ hoàn cảnh, nô lệ vật chất, nô lệ tình cảm, nô lệ vọng tưởng. Bởi thế, hãy cố gắng đừng mang thêm nhiều ách nô lệ khác nữa. Cảm thọ. Cảm thọ là một uẩn trong năm uẩn cấu tạo con người. Vì thế, ai cũng có cảm thọ. Trong kinh nhiều cảm thọ, Đức Phật có giảng về nhiều loại cảm thọ, tùy trường hợp và đối tượng. Nhưng tự chung, ta có thể chia làm 2, 3 hoặc 5 loại cảm thọ. Hai loại cảm thọ là thân thọ và tâm thọ. Ba loại cảm thọ là khổ, lạc, xả. Năm loại cảm thọ là khổ, ưu, lạc, hỷ, xả. Cảm thọ dễ chịu, lạc thọ. Khó chịu, khổ thọ, thuộc về thân thọ. Cảm thọ buồn, ưu, vui, hỷ, thuộc về tâm thọ. Cảm thọ bình thường, xả thọ, thuộc cả thân lẫn tâm. Thân thọ là cảm thọ phát xuất từ thân như đói khát, nóng lạnh, đau nhức, hoặc no đủ, êm ấm, khoái lạc thể xác. Tâm thọ còn được gọi là tình thọ vì cảm thọ này phát xuất tình cảm. Được ai yêu thương quý mến thì ta vui sướng, bị người chê bai ghét bỏ thì ta buồn khổ. Có cảm thọ là có khổ. Đối với khổ thọ thì ta sợ hãi tránh né. Đối với lạc thọ thì ta thèm khát, bám víu, đi tìm. Đối với xả thọ thì ta nhàm chán, đi tìm sự kích thích. Trong cuộc sống, mọi người đều loanh quanh tránh né khổ thọ và tìm cầu lạc thọ. Trong số lạc thọ, không gì ngoài việc ăn uống và nhục dục. Dù là triệu phú, được ăn cao lương mỹ vị, no nê cách mấy đi nữa, chỉ sau vài giờ là bụng lại đói. Có tiền, giao hoang, dư đùa xác thịt ngày này sang ngày khác cũng không bao giờ thỏa mãn. Giống như người khác uống nước muối, càng uống càng khát. Khoa học thường được đề cao như là cứu tinh của loài người. Nhưng khoa học đem lại gì nếu không chỉ là tiện nghi vật chất, đáp ứng nhu cầu cảm thọ khoái lạc cho thân xác, kích thích lòng ham muốn tiêu thụ. Người tu hành cần phải tập làm chủ cảm thọ. Khi gặp khổ thọ về thân thì kiên nhẫn chịu đựng, tâm không lo buồn, ưu. Khi gặp lạc thọ thì biết ý thức sự may mắn hạnh phúc của mình và không chạy theo, bám víu tìm kiếm nữa. Khi có xả thọ thì biết quán chiếu để biến xả thọ thành sự bình an hạnh phúc của tâm hồn. Đòi hỏi của thể xác. Thân là chủ của tâm hay tâm là chủ của thân? Có lẽ đa số sẽ nghĩ tâm là chủ của thân, tâm nghĩ trước và thân làm theo sau. Nhưng trên thực tế nhiều khi ngược lại, tâm làm đầy tớ cho thân. Khi thân đói quá thì tâm suy nghĩ trộm cắp để nuôi thân. Thân bị nóng lạnh thì tâm phải lo mua quạt, mua sưởi. Thân xác có những đòi hỏi của nó mà ta không thể cưỡng lại được, như ăn uống, ngủ nghỉ, bài tiết, tình dục, nóng lạnh, vân vân. Khi đó, tâm trở thành đầy tớ phục vụ cho ông chủ thân. Chẳng cần chờ đến lúc đói khát, nóng lạnh, hàng ngày chúng ta phải lo đi làm, kiếm tiền để làm gì? Có phải là để nuôi thân không? Ai là chủ, ai là tớ? Tình dục. Vì có thân xác, có cảm thọ nên người ta mới đi tìm tình dục. Tình dục là sự ham muốn dục dục hay khoái cảm xác thịt. Loài vật có giống đực và giống cái. Con người có nam và nữ, do thể xác và bộ phận sinh dục khác nhau nên thu hút và kích thích lẫn nhau. Đây là điều bình thường và tự nhiên của tạo hóa. Ở đời, người ta lấy vợ lấy chồng cũng không ngoài mục đích thỏa mãn tình dục và tình yêu. Phong tục xã hội chế ra hôn nhân cưới gả cũng để hợp thức hóa tình dục. Giới cấm tà dâm được chế ra để bảo vệ hạnh phúc gia đình hay để hạn chế tình dục bừa bãi. Ở Việt Nam xưa kia, cưới gả không cần tình yêu, chỉ cần môn đăng hộ đối là đủ. Ở Tây Phương ngày nay, hôn nhân mà không có tình dục thì có quyền ly dị, vì tình dục quan trọng hơn tình yêu. Không ăn không uống thì chết. Khi đủ ăn đủ uống thì người ta nghĩ đến tình dục. Sự đòi hỏi tình dục có thể làm người ta mất nhân phẩm, xuống thấp ngang với thú vật. Tình dục không phải là một vấn đề quan trọng đối với người thường, nhưng nó là một trở ngại lớn cho những ai muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi, vì nó làm con người trở thành nô lệ cho khoái cảm. Trong đạo thường dùng chữ sắc dục chứ không nói về tình dục. Sắc dục nghe thanh hơn tình dục, nhưng cả hai gần như đồng nghĩa, vì cái này đưa đến cái kia. Sắc dục là ham muốn sắc đẹp. Đàn ông ham muốn đàn bà đẹp, nhưng ham muốn đàn bà đẹp để làm gì? Để ngắm, để trưng rồi thôi ư? Sắc đẹp của người khác phái là sự hấp dẫn mạnh nhất. Đức Phật có nói trong phẩm sắc: ta không thấy một sắc nào khác. Này các tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Này các tỳ kheo, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. Ta không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn ông. Tăng Chi Bộ Kinh 1. Sinh ra ở đời, ai cũng có tình dục, vì có chủng tử ái dục trong tâm, có cảm thọ và bộ phận sinh dục nơi thân. Muốn giải thoát sinh tử, ta cần phải siêu diệt tình dục, không còn thèm khát, ao ước sắc dục. Vượt qua bằng cách nào? Bằng cách đè nén chăng? Xem chương vấn đề tình cảm. Tu hành không phải đè nén như lấy đá đè cỏ. Đè nén gây ra mâu thuẫn nội tại và nhiều khi sinh bệnh. Tình dục cần được hiểu và chuyển hóa để trở thành một năng lượng giúp ta thêm sức mạnh và niềm vui sống. Nguồn gốc của tình dục nằm nơi tâm, nên phải từ tâm mà giải quyết. Ta đã có quan niệm gì, ý nghĩ gì về tình dục, sắc dục? Trong kinh dạy phải coi sắc dục như rắn độc. Đó là kinh nói, nhưng trong thâm tâm ta nói gì, nghĩ gì phải thành thật với chính mình. Vì ý đã nghĩ như thế nào mới hiện hành ra nơi tình và thân. Tình dục tuy là một vấn đề, nhưng không nên quan trọng hóa, làm nó trở thành một cái gì ghê gớm, tội lỗi, phải đề phòng xua đuổi. Có hai điều làm tâm bị dính mắc, đó là ưa và ghét. Khi ưa cái gì, tâm thường nghĩ đến cái đó, và khi ghét cái gì, tâm cũng nghĩ đến luôn. Tốt nhất là không ưa không ghét, đối cảnh vắng lặng, bình thường tâm thị đạo. Giống như chuyện một chú tiểu đi tu từ nhỏ, chưa bao giờ thấy đàn bà con gái. Một hôm có việc thầy dẫn chú xuống núi, đến một làng nọ. Đi ngang thấy một cô gái đẹp đang giặt đồ bên bờ sông. Thầy sợ chú bị cám dỗ nên nắm tay kéo chú đi nhanh và bảo chú đừng nhìn, coi chừng đó là con cọp ăn thịt người. Nhưng chẳng may chú đã nhìn thấy con cọp rồi. Thầy sợ chú bị dính nên căn dặn thêm: con cọp đó dễ sợ lắm, bề ngoài thấy hiền nhưng bên trong đầy nanh vuốt ăn thịt người lúc nào không hay. Nghe thầy nói vậy nhưng chú lại thấy nó có vẻ dễ thương làm sao. Suốt dọc đường, hình ảnh con cọp cứ lởn vởn trong đầu chú. Về đến chùa, chú cố gắng xua đuổi con cọp đó ra khỏi đầu, nhưng càng đuổi nó càng hiện, và cuối cùng chú tương tư con cọp luôn. Thấy chú biếng ăn, bỏ ngủ, lơ là tụng kinh niệm Phật, thầy gọi chú vào hỏi nguyên do thì chú thú thật là chú nhớ con cọp quá và muốn xuống núi để thấy lại nó. Câu chuyện tiếp tục ra sao thì để bạn đọc tưởng tượng lấy. Nếu tôi là thầy của chú, tôi sẽ cho chú thấy sự thật, cho chú đứng lại nhìn cô gái và nói cho chú biết đó là một người nữ khác phái chứ không phải con cọp. Sau đó cho chú thấy những cô gái khác đẹp hơn, để cuối cùng chú tự nhận thấy một người con gái không có gì đặc biệt, cũng bình thường như bao nhiêu người khác mà thôi. Tâm không động, vắng lặng vì thấy cảnh bình thường. Địa ngục. Trong các tôn giáo đều có nói đến địa ngục. Đó là nơi mà tội nhân phải đọa vào sau khi chết để chịu những hình phạt ghê gớm. Địa ngục có hay không? Nếu có thì ở đâu? Ở dưới lòng đất hay ở một nơi nào trong không gian vũ trụ? Trước khi trả lời những câu hỏi trên thì ta cần xác định lại chữ địa ngục, vì có những người vô thần, vô đạo, không tin có địa ngục. Địa là đất, ngục là ngục tù. Nghĩa đen là ngục tù ở trong lòng đất, nghĩa bóng là nơi mà ta phải khổ sở đớn đau vì bị trừng phạt. Nếu nói theo nghĩa đen thì phải nhờ tới khoa học, nhờ các nhà bác học địa chất thám hiểm xem có ngục nào trong lòng đất không. Nhưng nếu đứng trên nghĩa bóng thì chúng ta có địa ngục trần gian. Đó là những nhà tù, trại cải tạo và chiến trường, là những nơi người ta đánh đập, chém giết, tra tấn, hành hạ lẫn nhau. Do đó, ta không cần phải chết đi mới biết có địa ngục hay không. Đạo Phật nói: Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Ngay cả cảnh giới địa ngục cũng không nằm ngoài tâm. Khi tâm của ta đang sân hận, giận tức, muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù, muốn mắng chửi, đánh đập người làm ta khổ, thì đó là ta đang sống trong địa ngục. Hay nói cách khác là địa ngục đang hiện hữu ngay nơi ta. Mỗi khi bị thất tình lục dục, cảm xúc dày vò, tâm hồn bức rứt, thì đó cũng là đang sống trong địa ngục. Khi cơn dày vò nguôi ngoai, tâm hồn trở lại bình thường, an ổn, thì ta thoát ra khỏi địa ngục. Ra vào địa ngục là như thế đó. Những người may mắn biết thế nào là đạo đức, biết học đạo, biết tu tâm sửa tánh, tập làm chủ thân tâm, học từ bi hỷ xả, thì những người này mau thoát ra khỏi địa ngục. Trong kinh Phật, ngoài kinh Địa Tạng, có kinh Trung A Hàm thứ 30, Phẩm Địa Ngục, cũng tả rõ về cảnh giới địa ngục. Trong địa ngục đinh sắt, ngục tốt đánh tội nhân văng lên bàn sắt nóng, căng thân thể tội nhân ra, dùng đinh đóng tay, đóng chân, đóng vào tim. Toàn thân bị đóng hết thảy 500 cái đinh. Họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết, nhưng vì tội lỗi cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được. Trong địa ngục khác, ngục tốt bắt tội nhân nằm lên bàn sắt nóng, căng thân thể ra, dùng móc sắt nóng cạy miệng tội nhân ra, lấy nước đồng sôi rót vào miệng, đốt cháy cả môi lưỡi, từ yết hầu cho đến bụng, cháy suốt cả thân, không chỗ nào không cháy. Họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết, nhưng vì tội lỗi cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được. Ở trần gian chỉ cần đóng một cái đinh vào tim cũng đủ chết, nhưng ở địa ngục bị đóng tới 500 cái đinh mà không chết. Thêm nữa, thời gian ở địa ngục rất lâu, một ngày một đêm ở địa ngục dài bằng mấy ngàn năm ở trần gian. Do đó, tội nhân phải tiếp tục sống để cảm thọ sự đau đớn. Tại sao có thể như vậy được? Lâu lâu tôi ngủ trưa và có lúc bị mặt trời đè. Tôi cảm thấy như mình đã thức rồi mà không thể mở mắt hay nhúc nhích tay chân gì được hết. Lúc đó tôi muốn kêu to lên, nhờ ai xung quanh đến lay tôi hoặc đập mạnh vào người để tôi tỉnh dậy, nhưng vô hiệu. Tôi phải cố gắng dùng dãy cựa quậy vài phút thì mới bừng tỉnh và mở mắt ra được. Tôi mở mắt ra được là nhờ còn thân xác này. Nói theo cách khác là tâm hay thần thức của tôi còn có chỗ nương vào để biểu hiện. Nhưng một khi chết đi, thần thức rời khỏi xác thân thì không còn chỗ nương để có cơ hội thoát khỏi cảnh ác mộng. Và như thế sẽ phải sống trong ác mộng đó cho đến khi nào sức mạnh của nó phai nhạt thì ta mới thoát được. Sức mạnh của ác mộng chính là nghiệp lực. Nếu nghiệp nặng, tội ác quá nhiều thì thời gian sống trong ác mộng hay địa ngục sẽ rất dài, mấy ngàn năm. Nếu nghiệp nhẹ thì cơn ác mộng sẽ chấm dứt sớm hơn. Có những trường hợp ngoại lệ là khi ta đang ở trong ác mộng, kêu la, hoảng hốt mà bên cạnh có một người nào biết đánh thức ta dậy, hoặc lấy tay tát vào mặt vài cái cho ta thức giấc, thì coi như người đó đã cứu ta ra khỏi địa ngục. Cũng vậy, nếu trong lúc sống ta có nhân duyên với Phật Pháp, biết niệm Phật A-di-đà hoặc Quan Thế Âm Bồ-Tát, thì khi lâm vào cảnh giới trung ấm hay địa ngục, ta hoảng sợ biết kêu cứu đến các ngài, thì do luật cảm ứng ta sẽ được đánh thức ra khỏi địa ngục. Vì địa ngục là một cảnh giới của tâm, trong đó ta không có xác thân tứ đại như bây giờ, mà có một loại ý sanh thân, tức một cái thân đúc kết từ tâm ý, giống y như cái thân của anh ba đang bị đánh đập trong giấc mơ. Đặc biệt một điều là cảm xúc của những loại ý sanh thân này rất nhạy, cường độ của nó gấp trăm lần, nên khi bị đánh đập thì đau đớn kinh khủng, và nếu sợ thì sợ kinh hồn. Đương nhiên, khi bị đâm chém thì nó cảm thấy đau đớn, sợ hãi, nhưng không bao giờ chết vì đâu phải là xác thịt. Có cách nào thoát khỏi chăng? Như vừa nói ở trên, chúng ta phải tập ăn ở đạo đức, tu hành, biết nương tựa Tam Bảo, chư Phật và Bồ Tát. Ngoài ra, nên thường suy tư quán chiếu như trong các kinh Viên Giác, Kim Cang đã dạy. Tập nhìn cuộc đời như mộng huyễn, tâm hồn an nhiên, không bám víu hay dính mắc, không ưa ghét, giận hờn, lo sợ. Được như thế thì dù rơi vào địa ngục cũng còn lối thoát, vì con đường ra hay vào địa ngục không phải bắt đầu sau khi chết mà đã bắt đầu ngay từ bây giờ. Trong lúc sống, nếu ta khổ đau vì thương ghét, buồn giận, lo âu, thì không có lý do gì sau khi chết lại được sung sướng hạnh phúc. Bởi vì khổ đau hay sung sướng bắt nguồn từ trong tâm, còn sống hay chết chỉ là sự tàn hoại thay đổi của thân xác, không ngăn cản được dòng tâm thức trôi chảy bất tận.